Chàng rể ma giới, chương 893. Thời điểm quan trọng, góc truyện audio.com, Trần Duệ không hề biết tiểu đội cũ của hắn đã gặp phải tao ngộ đoàn diệt. Hắn lúc này đang đi cùng Leslie tới tụ tập với đội Sa Tăng. Chỗ này dường như không gặp phải du hồn nào. Đây là khu vực do Raikkonen và Terry Ross phụ trách. Du hồn ở đây chắc đã bị bọn họ thanh trừ hết. Nghe Leslie kể, Trần Duệ đã biết được Raikkonen là quốc độ sơ đoạn, Terry Ross là ma đế. Phân phối nhiệm vụ của đội Sa Tăng là kẻ có thực lực càng mạnh thì phạm vi phụ trách càng xa, mảnh vụn cần giao nộp cũng càng nhiều. Đương nhiên, chỉ cần hoàn thành đủ con số trong thời gian quy định là được, mảnh vụn dư thừa có thể giữ lại. Phương án này khá hơn đội Sariel rất nhiều, chẳng qua dù là phương án nào thì hai đội đều không có khả năng đồng tâm cùng làm. Các đội viên đều có dị tâm, tính toán lẫn nhau. Ta cảm thấy có người đến. Trần Duệ nhìn về bầu trời ở phía trước. Mấy ngày này, dưới sự bảo vệ của Leslie, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa linh hồn chi lực giành được khi chém giết du hồn bằng đọa thiên sứ chi kiếm. Lực lượng linh hồn tăng mạnh, tinh thần cảm ứng cũng nâng cao, vượt quá trình độ quốc độ đỉnh phong, còn trên cả Leslie. Không lâu sau, Leslie cũng cảm ứng được. Hai người, cường độ khí thức thế này chắc hẳn là Raikkonen và Terry Ross. Chủ nhân, có nên chặn đánh giết chết hai người này không? Giết chết, Trần Duệ gật đầu, nhìn huyết sát chỉ hoàn đang tỏa sáng khá rực rỡ, trong đầu chợt hiện ra một ý tưởng. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một biện pháp rất hay. Nửa giờ sau, Leslie và Raikkonen đồng thời hiện ra trong không trung, sóng vai bay về nơi tập hợp. Hai ngày sau, hai người chạy tới một tòa đảo trên không. Trần Duệ ngụy trang thành Raikkonen cuối cùng cũng nhìn thấy những đồng đội trong đội Sa Tăng. Ngoài Leslie ra còn có 5 tên nữa, 2 bán thần, 2 quốc độ và 1 ma đế. Bán thần gồm 1 nam 1 nữ, nam là Enquai, đại ác ma, bán thần đỉnh phong, nữ là Waysiena, Beelzebub vương tộc bán thần trung đoạn. Quốc độ gồm Listeria và Spray, còn ma đế tên Wandorf. Cộng cả hai người Trần Duệ và Leslie vào nữa thì nhóm có tất cả 7 người. Ánh mắt của Trần Duệ vô tình lướt qua cái quan tài trong suốt đặt trên mặt đất. Chất liệu của quan tài là pha lê, bên trong quan tài là một nữ tử đang yên tĩnh ngủ say. Trần Duệ lờ mờ nhìn thấy diện mạo của nàng ta, quả nhiên là Tiffany. Vì để tránh hoài nghi, Trần Duệ không tiếp tục xem nhiều. Dù sao thì Enquai và Waysiena trước mắt này đều là cường giả cấp bán thần. Waysiena còn là bán thần đỉnh phong, hắn không thể địch lại được. Câu nói đầu tiên của Enquai là hỏi Trần Duệ, Raikkonen, sao ngươi lại về với Leslie? Terry Ross đâu? Trần Duệ cúi đầu, đau buồn nói. Chúng ta bị một đám du hồn vây công. Terry Ross chẳng may chết rồi, ta may mắn gặp được Leslie trên đường chạy về. Leslie, người cứu hắn. Waysiena không khỏi đánh giá Leslie thêm vài lần. Beelzebub có cảm ứng đặc biệt với khôi lỗi thuật. Lúc đầu Trần Duệ ở Thủy Tinh Sơn Cốc dùng phệ thần mặt nạ biến Phaedalu thành khôi lỗi đã từng bị Asgalor phát hiện. Chẳng qua, hiệu lực của phệ thần mặt nạ có liên quan đến thực lực của bản thân người sử dụng. Trần Duệ hóa Leslie thành khôi lỗi là khi ở trong trạng thái viêm long phụ thể, thực lực đã tiếp cận bán thần. Không chỉ thế, vì phòng ngừa chẳng may bị phát hiện, hắn còn lợi dụng lực lượng nộ vương khải trao khải hồn cho Leslie. Khải hồn của nộ vương khải có được một nửa lực phòng ngự của bản thể, càng quan trọng hơn là nó có thể miễn dịch xâm thực tinh. Góc truyện audio.com, thần lực, cho nên dưới tình huống bình thường, tinh thần lực của Waysiena không thể nào công phá vào trong Leslie. Leslie khẽ cười, gật đầu không nói gì nhiều. Trần Duệ phối hợp ra vẻ hậm hực lấy ra 5 mảnh vụn giao cho Enquai. Enquai đại nhân, đây là phần của ta và Terry Ross. Waysiena không nhìn Leslie nữa, hiển nhiên là không phát giác được sơ hở gì. Nàng nhíu mày nói, Ua và Macy làm sao còn chưa về? Chờ chút nữa đi, còn chưa tới phút cuối cùng. Enquai điềm nhiên nói, không cần biết là vì nguyên nhân gì, chỉ cần không trở về trong thời gian quy định thì sẽ xử lý hết, giết không cần bàn. Trừ Waysiena ra, tất cả mọi người đều bị sát khí đáng sợ của Enquai dọa cho cúi đầu. Trần Duệ thầm nghĩ đội của Sa Tăng quả nhiên cũng chẳng có thiện nam tín nữ gì. Chẳng qua ưu thế của đội chính là có chìa khóa trong tay, cũng không sợ đội viên rời khỏi. Chỉ có Tiffany mới có thể mở cửa lớn, nếu rời đội thì chỉ có thể bị nhốt trong thế giới này, tương lai chính là con đường chết. Lại qua một ngày nữa, cuối cùng cũng tới thời điểm cuối cùng, Enquai không hề nói thêm câu gì nhưng từ ánh mắt lăng lệ kia thì có thể thấy cho dù hai người có trở về thì cũng chỉ còn một con đường chết. Mảnh vụn pháp tắc hiện tại còn thiếu 5 miếng, trừ ta và Waysiena ra, các ngươi lại góp mỗi người một mảnh, gom đủ số lượng để có thể mở ra cánh cửa không gian. Mọi người đối mặt nhìn nhau không nói câu gì, thông thường thì trừ mảnh vụn pháp tắc nộp lên ra, họ đều phải giữ lại một ít. Hiện tại, Enquai để bọn họ nộp ra hàng lậu mà họ liều mạng mới lấy được, tất nhiên là có kẻ không tình nguyện. Enquai đại nhân, người mở miệng đầu tiên không ngờ lại là Trần Duệ. Nếu như là hai ngày trước ta tuyệt đối không do dự lấy ra, nhưng hiện tại, ta quả thật đã không còn mảnh nào. Nếu như đại nhân cho ta thời gian, ta có thể lập tức đi săn giết du hồn. Nói tới đây, Trần Duệ căm hận liếc nhìn Leslie một cái. Mọi người lập tức hiểu ra, thì ra Leslie sở dĩ cứu Raikkonen là vì muốn bức Raikkonen giao mảnh vụn pháp tắc ra, thậm chí ngay cả Terry Ross cũng rất có thể đã bị Leslie giết chết. Điều này khiến cho chút nghi ngờ trong lòng hai người Enquai và Wayne Siena cũng tan biến. Leslie thì hung hăng trừng mắt nhìn Trần Duệ một cái. Enquai không quan tâm tới ân oán giữa Raikkonen và Leslie. Đội viên tranh đấu với nhau thì càng có lợi cho hắn, còn về loại kiến hôi như Terry Ross, sống chết không quan trọng. Leslie, ngươi giao ra một phần của Raikkonen, còn cả phần của ngươi nữa. Enquai mở miệng nói, Raikkonen, lát nữa cửa mở ra, ngươi là người đầu tiên tiến vào. Mặc dù rất không tình nguyện nhưng do Enquai và Wayne Siena đứng cùng trận tuyến, hai bán thần liên thủ thì mọi người cũng không có cơ phản kháng. Cả lũ đành chỉ lấy ra mảnh vụn của mình. Tổng cộng có 24 mảnh vụn, Enquai bắt đầu xếp chúng vào một cái lục mang tinh trên mặt đất. Trần Duệ nhìn những dòng chữ kết thành ma pháp trận kia liền nhận ra, đó là thượng cổ phù ngữ. Những phù ngữ này tỏa ra lực lượng to lớn, nội dung lại tinh thâm huyền diệu, với trình độ hiện tại của Trần Duệ mà cũng nhìn không ra nó có nghĩa gì. Trần Duệ suy đoán, những phù ngữ này rất có thể xuất phát từ tay Satan. Trung ương của lục mang tinh trận chính là Tiffany. Đám người Trần Duệ nghe theo lời chỉ huy của Enquai, bố trí 24 mảnh vụn vào chỗ phù văn thích hợp. Cả lục mang tinh trận bắt đầu tỏa ra ánh sáng thần kỳ. Mảnh vụn pháp tắc trong trận dần hóa thành dạng lỏng, chảy vào khe rãnh. Góc truyện audio.com của ma pháp trận mơ hồ tổ hợp thành một phù hiệu to lớn. Chất lỏng kia lần nữa hóa thành khí ánh sáng như sao bao bọc quan tài ở trung ương. Trần Duệ nhìn ra tuy chúng đã hóa khí nhưng lực lượng lại đề thăng thêm một phần. Quan tài kia chậm rãi bay lên, không ngừng hút lực lượng pháp tắc tinh thuần kia vào. Sau đó, thủy tinh và lục mang tinh trận dần trở nên mờ ảo, giống như một con tằm nhà tơ đang chuẩn bị phá kén thoát ra. Nửa giờ trôi qua, quan tài hoàn toàn bị hòa tan, lộ ra thân thể của nữ tử. Lục mang tinh trận và thượng cổ phù ngữ hóa thành khí lưu, bọc quanh thân thể nữ tính kia. Mái tóc màu lam của Tiffany không gió tự bay, trên mặt đã không còn diện xa. Khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra ngoài, đôi mắt đóng chặt từ từ mở ra. Con ngươi của nàng rõ ràng là một đen một trắng, nhìn qua giống với quang ám chi tâm của Lucifer vương tộc. Nhưng loại khí tức này không chỉ là lực lượng quang nguyên tố hay ám nguyên tố mà nó còn mơ hồ ẩn chứa hủy diệt và sáng tạo. Chúng phảng phất như dung hợp làm một thể. Loại lực lượng thế này đã vượt quá tầng thứ ma đế đỉnh phong vốn có của nàng, bay vọt lên cấp quốc độ, và nó còn không ngừng tăng cao. Tiffany vươn tay, vẽ ra những phù ngữ thượng cổ trên không trung. Từng phù ngữ ẩn chứa quang ám chi lực xuất hiện trong không trung rồi lại tan biến ngay sau đó. Trần Duệ không thể nào hiểu nổi ý nghĩa thâm ảo của chúng, chỉ cảm thấy một loại hơi thở cổ xưa tỏa ra từ nó. Lòng hắn không tự chủ được mà dâng lên cảm giác sùng kính ngắm nhìn, không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều vậy. Trạng thái của Tiffany lúc này vô cùng kỳ quái, dường như đáng mất ý thức, chỉ là thuận theo lực lượng của lục mang tinh trận mà động đậy, giống như một con rối gỗ hoàn thành chuỗi chú văn kia. Khí thức cổ xưa ngày càng nồng nặc, có thể khẳng định một khi đoạn chú văn kia hoàn thành, cánh cửa thông tới hỗn độn chi giới sẽ mở ra. Vừa lúc đó, lỗ tai Enquai hơi động đậy, bỗng dưng cảm thấy cái gì đó. Hắn quay đầu nhìn lên bầu trời nơi xa, lông mày hơi nhíu lại. Ngay sau đó, Wayne Siena cũng phát hiện dị thương. Trần Duệ là người thứ ba có cảm ứng, nắm tay hắn hơi siết lại. Tiếng kêu khóc, đây là tiếng gào khóc của du hồn. Nơi này có hai bán thần Enquai và Wayne Siena, cho dù có quần thể du hồn chạy tới cũng không sợ. Nhưng đây tuyệt đối không phải quần thể du hồn bình thường. Nghe phương hướng âm thanh truyền tới có thể thấy chúng đã tràn lên hòn đảo mọi người đang đứng. Từ kinh nghiệm săn giết du hồn mấy ngày qua, Trần Duệ ước chừng số lượng phải khoảng trên vạn con. Quy mô quần thể kiểu này chỉ ít cũng phải 4 đến 5 con du hồn cấp bán thần. Nhưng âm thanh ngày càng lớn hơn, sắc mặt Enquai và Wayne Siena cũng càng trầm trọng. Trần Duệ khá kinh hãi, số lượng du hồn còn hơn dự tính rất nhiều. Từ thanh âm gào khóc có thể thấy tốc độ của du hồn rất nhanh, đặc biệt là 20 âm thanh đi đầu. 20 cái này ẩn chứa lực lượng khiến cho cường giả cấp bán thần cũng phải động dung. Dù hồn cấp bán thần, không phải 4-5 con mà là hơn 20 con. Wei Siena, một tiếng gọi âm lãnh vang lên ở phía xa. Thanh âm này vô cùng quen thuộc với Trần Duệ, không ngờ chính là đội trưởng Kelesa của đội Sariel. Ta lấy được địa điểm tụ họp của các ngươi từ trong miệng hai người. Thanh âm của Kelesa càng lúc càng gần. Ta đến đây đặc biệt là để tặng một phần quà lớn cho ngươi. Ngươi thích không, lão bằng hữu, Kelesa, ngươi không chết, lần này đến lượt Wei Siena cắn răng nghiến lợi, kẻ, gocchuyenaudio.com, thù kia không những không chết mà còn quay đầu đánh một kích chí mạng. Thì ra Ua và Macy không thể chạy về là do bị Kelesa bắt giữ, bị bức phải nói ra nơi tập hợp. Kelesa tự biết nơi này có hai bán thần, một trong số đó còn là bán thần đỉnh phong. Nàng không phải đối thủ của họ vì thế mới dụ một lượng lớn du hồn cường đại cùng chạy tới. Mấy người các ngươi bảo vệ Tiffany tiểu thư, Enquai đằng không bay lên quá to, Wei Siena chúng ta đi dẫn dụ du hồn, nhất định phải kiên trì cho tới khi cánh cửa mở ra. Không phải Enquai xả thân cứu người mà bởi vì đám cường giả cấp quốc độ kia căn bản không cách nào đối kháng với Kelesa và đám du hồn này. Hiện tại là thời khắc quan trọng, chẳng may để Tiffany xảy ra sơ suất gì thì hắn và cả đội Sa Tăng đều không còn đường sống. Wei Siena cũng hiểu rõ điều này. Nàng ta rít lên một tiếng, hóa thân thành một tia điện đuổi theo thân ảnh của Enquai. Cách chương.